Chào mừng các bạn đến với kênh 5 phút học làm cha mẹ. Trong bài học 2 bước của tập trước, tập tình thân quan trọng hơn đúng sai, thì chúng ta đã nói đến việc là sẽ có lúc trẻ nó cần được dẫn đường, cần được đưa những cái hướng dẫn cụ thể hơn để mà trẻ có thể giải quyết những cái tình huống khó. Ví dụ như là trẻ muốn mua một món đồ chơi lớn hơn cái số tiền mà trẻ đang có, hay là muốn mẹ chở đi học, mặc dù là mẹ ngược đường đi làm, hay là to lớn hơn, ví dụ như là trẻ muốn nghỉ học để theo đuổi một cái đam mê bóng rổ nào đó. Thì hôm nay tôi sẽ nói về điều đó. Gia đình nào chúng ta cũng nên có một cái nếp nhà, và hy vọng là tôi sẽ có vài cái gợi ý hữu ích cho các bạn. Tôi biết là gia đình nào thì chúng ta cũng sẽ có vài cái nội quy. Tuy nhiên ở đây thì tôi không nói đến cái lịch sinh hoạt gia đình. Như sáng bạn dậy mấy giờ, chiều bạn về mấy giờ, bạn ăn uống như thế nào, đi ngủ ra sao. Thì tôi nghĩ là cái điều đó các cha mẹ có thể tự làm được. Nói đến văn hóa gia đình á, thì tôi muốn đề cập đến hai ý. Cái ý đầu tiên là cái ý cho bản thân. Mỗi thành viên chúng ta sẽ tìm thấy cái điều gì cho bản thân mình khi chúng ta ở trong một gia đình. Rõ ràng rằng gia đình là nơi mà mỗi thành viên phải có quyền làm cái điều mà mình mong muốn, và học cách chịu trách nhiệm cho cái điều mà mình chọn. Ví dụ như tôi là vợ và tôi là một thành viên trong gia đình, tôi được quyền làm cái điều mà tôi muốn. Dù đó là cái chuyện tôi muốn đi làm, tôi muốn ở nhà hay tôi muốn dành thời gian cho bản thân, thì tôi đều được quyền làm điều đó. Nhưng tôi cũng học cách chịu trách nhiệm cho những điều mà mình chọn. Ví dụ như tôi muốn thay đổi công việc, nhưng mà tôi cũng biết rằng tôi tự lượng sức mình và tôi hiểu được những cái khó khăn, những cái rủi ro mà công việc mới đem lại. Như vậy thì tôi có quyền chọn cái điều mà tôi muốn. Cái ý thứ hai mà tôi muốn đề cập ở đây là liên quan đến người khác. Mỗi thành viên trong gia đình, chúng ta làm gì cho người khác? Chúng ta không sống một mình, dù đó là rõ ràng là như vậy. Chúng ta là một gia đình, vì vậy chúng ta cần nhau, chúng ta liên quan đến nhau. Và mỗi cái chuyện mà chúng ta quyết định ra, có thể nó sẽ ảnh hưởng đến người khác. Và khi nó ảnh hưởng đến người khác, thì người khác có thể hỗ trợ hay từ chối chúng ta. Và dù hỗ trợ hay từ chối, thì chúng ta đều cần có chuyện, trò chuyện để mà tìm ra một cái cách cuối cùng. Ví dụ như tôi cần hỗ trợ để đưa đón con, vì tôi đi làm nó ngược đường với cái đường đi học của con. Những người trong nhà sẽ hỗ trợ tôi. Nếu mà những người trong nhà từ chối, thì chúng ta sẽ tìm một cách khác. Tôi nghĩ rằng dù bạn là cái kiểu gia đình nào, thì hiểu được hai cái ý bản thân và người khác này, nó cũng đều là một cái điều quan trọng và cần thiết đối với bạn. Là một người lớn, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ điều này và thực hiện được nó. Cái cách mà bạn thực hiện, nó sẽ giúp cho trẻ hiểu được như thế nào là một nếp nhà. Bây giờ hãy cùng xem là chúng ta sẽ ứng dụng điều này như thế nào với trẻ. Hiểu được cái ý bản thân, tôi sẽ đặt ra một cái nếp nhà cho trẻ. Nếu đó là việc liên quan đến bản thân con, thì con tự chủ đến đâu, con sẽ có tự do đến đó. Ví dụ, tiền tiêu vặt của con một tháng là 200 ngàn. Con tự chủ mua đồ trong cái số tiền đó. Khi mua hết, thì con tự chủ đợi tháng sau. Con tự chủ được như vậy, thì tiền tiêu vặt nó sẽ là của con. Và con tự do chọn cái đồ như ý mình muốn, cha mẹ không can thiệp vào. Nhưng mà nếu như khi con mua hết, con không chờ đợi được, con khóc để đòi thêm, đó là chưa tự chủ đủ. Và khi con chưa tự chủ, thì tiền tiêu vặt nó không phải là của con. Con không có đầy đủ quyền tự do để mua cái đồ như con muốn, mà con phải hỏi ý cha mẹ theo từng lần mua. Hiểu được ý về người khác, tôi sẽ đặt ra một nếp nhà cho trẻ. Nếu việc của con mà có liên quan đến người khác, thì chúng ta cùng trao đổi, chờ đợi và tìm cách. Ví dụ, con muốn mẹ đưa đi học, dù là mẹ đi làm rất là ngược đường, và việc này nó có liên quan đến mẹ. Có thể là sẽ có một, hai ngày mẹ ngược đường để đưa con đi, vì chúng ta là một gia đình và chúng ta quan tâm đến cái cảm nhận của nhau. Nhưng nếu có một ngày nào đó mà mẹ không thể đưa con đi được, thì con cũng có thể hiểu được rằng đây là việc liên quan đến mẹ, và mẹ có quyền từ chối khi mẹ không đáp ứng được. Như vậy bạn thấy đấy, mình có quyền thể hiện cái nhu cầu của bản thân mình, và nếu như mình tự chủ, mình chịu được trách nhiệm, thì cái quyền thể hiện của mình nó càng nhiều. Mình học cách tôn trọng người khác dù đó là người khác từ chối hay hỗ trợ mình. Hiểu được điều này là cần thiết với cả người lớn và trẻ nhỏ. Bạn là người lớn, bạn hãy hiểu và thực hành nó thì bạn sẽ tạo nên được một nếp nhà cho trẻ. Và có được cái nếp nhà này thì bạn sẽ dễ dàng hướng dẫn trẻ đi qua mỗi cái mong muốn, mỗi cái khó khăn của trẻ, dù đó là to hay nhỏ. Bạn đang nghe nội dung từ kênh 5 phút học làm cha mẹ, được chia sẻ bởi cô Kim Chi, một nhà thực hành tâm lý học tích cực tại Việt Nam. Bạn có thể xem lại trong những tập trước để hiểu từng bước đặt mục tiêu, hỗ trợ trẻ tự chủ và để trẻ tự do như thế nào. Tập 10 tiếp theo của kênh thì tôi sẽ nói về một vấn đề là khi bản thân cha mẹ còn gặp khó khăn với cuộc sống của mình, với chính bản thân mình, thì họ sẽ hỗ trợ con cái như thế nào. Tôi mong nhận được câu hỏi và sự đóng góp của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở lần sau.